18i.net giới thiệu câu chuyện những bữa tiệc tình dục. Trâm và Khôi đã làm việc liên tục trong nhiều năm, nay họ cần một sự nghỉ ngơi. Nàng đem các con đến gửi bố mẹ để chuẩn bị cùng chồng ra phi trồng. Họ được tự do một tuần lễ không vướng bận với con cái ở Florida, nơi họ sắp đến nghỉ cùng với ba cặp vợ chồng người bạn đồng nghiệp của Khôi. Trâm rộn ràng, háo hức khi nghe Khôi cho biết chàng và ba người bạn đồng nghiệp được thưởng một số tiền và 7 ngày nghỉ cùng gia đình tại Florida do hãng Đài Thọ vì đã hoàn thành một phương án nhiều lợi nhuận cho hãng. Khôi gợi ý Trâm nên mua thêm mấy bộ quần áo thời trang hiện đại để khỏi thua kém bạn bè. Nàng khăng khăng từ chối với lý do còn nhiều quần áo chất đầy trong tủ. Khôi thuyết phục nàng nên tạm quên đi những bộ quần áo trang nghiêm khi đứng trên bục giảng trong học đường. Em phải ăn mặc khêu gợi, anh quên em là cô giáo à. Em phải gương mẫu đối với các học trò của em chứ. Anh không quên em là cô giáo, nhưng đây là lúc mình đi chơi, đi nghỉ mát chứ không phải lúc em đứng trước đám học trò của em để thuyết giảng về đạo đức. Khôi cố gắng thuyết phục một hồi lâu, Trâm siêu lòng và đồng ý thay đổi cách ăn mặc. Nàng đi mua sắm một mình và giữ bí mật. Khôi không biết nàng đã mua những thứ gì. Khi bắt đầu khởi hành, nàng vẫn ăn mặc như khi đi dạy học, chẳng có gì khác lạ. Khôi hỏi tại sao nàng không mặc quần áo mới mua. Trâm cười nói, đến nơi anh sẽ biết. Đến sân bay, Khôi gặp Hoàn và Thông. Vợ Hoàn và vợ Thông sẽ đến Florida sau vì họ còn bận chút việc gia đình. Hoàn cũng cho biết thêm là Mạnh và vợ đi chuyến bay khác. Họ sẽ đến sau bữa ăn trưa ở Florida. Máy bay đến nơi đúng giờ. Trước bữa ăn trưa, Trâm bảo chồng xuống phòng ăn trước. Nàng ở lại phòng thay quần áo sẽ xuống sau. 5 phút sau, Khôi gặp Hoàn và Thông ngoài hành lang trước phòng ăn. Ba người đứng nói chuyện chờ Trâm. Từ chân cầu thang xuất hiện một người đàn bà ăn mặc rất khêu gợi đi về phía ba người. 6 con mắt đổ dồn về phía người đàn bà mặc chiếc váy nhung thật ngắn, chiếc áo cổ rộng, lấp ló đôi gò bồng đảo. Mắt đeo cặp kính mát, Khôi hết sức ngạc nhiên khi người đàn bà đến gần, chàng mới nhận ra đó là Trâm. Cặp mắt của Hoàn không rời khỏi vùng thung lũng giữa hai quả đồi, cùng lúc với luống nhãn quang của Thông bám lấy cặp đùi khêu gợi của Trâm. Cả ba ngây người, trố mắt nhìn, không nói nên lời. Trâm mỉm cười chào mọi người rồi hỏi chồng, bộ đồ này có vừa ý anh không? Khôi chưa kịp trả lời thì Trâm đã ghé tai chồng thì thầm, nhìn vào chỗ gồ lên ở đũng quần của anh. Em cũng biết câu trả lời của anh rồi, anh hãy nhìn xem đũng quần của các bạn anh cũng không khác anh. Khôi vô cùng ngạc nhiên về những lời nói của vợ. Chưa bao giờ chàng nghe vợ nói những câu tương tự. Cuối cùng Khôi lên tiếng để phá tan sự im lặng, chúng ta hãy vào phòng ăn, đây là quán ăn tự phục vụ. Mọi người lần lượt đến lấy thức ăn theo sở thích, một số người đàn ông đã rời bàn, giả bộ đi lấy thêm thức ăn hoặc đồ tráng miệng để ngắm nhìn cặp chân thon gọn và đôi mông nảy nở của Trâm. Thông và Hoàn ăn rất ngon miệng vì có dịp gần gũi người đẹp. Khôi cũng hãnh diện vì vợ mình được nhiều người chú ý tới. Sau bữa ăn, Trâm đề nghị chúng ta hãy đi tắm biển, tới bãi biển. Trâm không chút ngại ngùng, đứng trước mặt ba người đàn ông, móc ngón tay vào cặp váy. Nàng mỉm cười nhìn chồng và các bạn của chồng rồi từ từ kéo váy xuống. Khôi há hốc mồm nhìn bà vợ hay thẹn lần đầu tiên cởi váy trước mặt bạn chàng. Thông và Hoàn sửng sốt được chiêm ngưỡng một thân hình vô cùng khêu gợi của một nhà mô phạm. Trâm đá văng đôi giày cao gót rồi nhảy xuống nước. Hoàn và Thông vội vàng trút bỏ quần áo lao xuống nước đuổi theo Trâm. Vì không chuẩn bị trước, Khôi phải trở về phòng thay quần áo để vợ vui đùa với hai người bạn. Đến khi Khôi trở lại đứng trên bờ, chàng nhận thấy Thông và Trâm hình như đang chơi trò vật lộn dưới nước. Khôi không nghĩ gì cho đến khi tay Thông chụp vào eo Trâm từ phía sau, kéo nàng về phía anh ta. Trâm vùng vẫy, chống cự đến khi Thông nói gì không rõ thì nàng ngưng kháng cự. Khôi phóng mình xuống nước, đến gần vợ và thấy rõ đít Trâm ép sát vào bụng Thông. Trong khi Thông tiếp tục thì thầm lồn tai Trâm và tay chàng đưa lên thám hiểm cặp vú của nàng. Trâm nắm tay Thông không cho chàng xoa bóp trái cấm, mặc dầu gặp sự chống cự, Thông cũng cố gắng đặt được bàn tay lên vú Trâm, đạt được mục đích nhưng nhận thấy Khôi đến gần, Thông vội buông tay, thả Trâm ra và bơi vào bờ. Khôi ôm Trâm từ phía sau lưng giống như Thông ôm nàng lúc nãy và hỏi, em thấy Thông thế nào? Anh ta là người vui tính, em có cảm giác gì khi dương vật của anh ta chọc vào mông em, cũng giống như của anh thôi, như vậy có nghĩa là em cũng cảm thấy thích thú phải không? Một chút thôi, anh ta đã nói gì với em khi ôm em? Anh ta nói những câu vớ vẩn, vu vơ, anh không cần biết anh ấy nói gì. Có những điều mà người đàn bà không nên nhắc lại cho người khác nghe, đối với chồng cũng vậy à. Câu chuyện chấm dứt khi Mạnh và Hạ Lan đến tham gia cuộc vui đúng hẹn, trông thấy Hạ Lan. Khôi thôi trêu ghẹo vợ, chuyển sự chú ý sang vợ Mạnh. Hạ Lan có một thân hình mảnh khảnh, thấp hơn Trâm một chút nhưng dung nhan có phần trội hơn Trâm. Hai người đàn bà gặp nhau, vui vẻ. Đùa giỡn dưới nước, họ ngồi lên vai chồng, té nước vào mặt nhau, xô đẩy nhau, đến lúc cả hai người đàn bà cùng rời khỏi vai chồng, té nhào xuống nước. Đúng lúc đó Thông và Hoàn cũng đến tham dự cuộc vui, Khôi cũng như Mạnh ngạc nhiên thấy vợ mình bám cổ, leo lên vai hai ngỏi bạn đồng nghiệp tiếp tục xô đẩy nhau, Hạ Lan chơi bạo. Chộp một vú của Trâm kéo ra khỏi áo tắm, trả đũa, Trâm cũng chộp được vú Hạ Lan lôi ra, mừng rỡ với chiến công, Trâm giơ hai tay reo hò thắng cuộc, không ngờ vú thứ hai của nàng cũng bật ra ngoài áo mà cả Trâm và Thông đều không biết, mãi đến lúc Hạ Lan lớn tiếng cười, bình phẩm đôi vú rắn chắc của Trâm, Thông mới nghển cổ nhìn nhưng không thấy. Chàng liền xoay người Trâm về phía trước để xem, nhưng nàng vội nắm đầu Thông, lồn úp vào mặt chàng để ngăn cản, bị lồn che kín mặt, Thông ngạt thở, vùng vẫy, đẩy nàng lăn xuống nước, tất cả cười vang chấm dứt cuộc vui, hẹn 8 giờ tối gặp lại, về đến phòng Khôi, nhìn vợ với nụ cười thoải mái, Trâm đỏ mặt hỏi. Tại sao anh trố mắt nhìn em vậy? Anh không thể tin được, vợ anh hôm nay đẹp lạ lùng, một tuyệt sắc giai nhân làm mê hồn các bạn anh có thích em như vậy không? Có chứ, thật tuyệt vời, tốt lắm, tối nay mọi người sẽ lắc mắt, anh không thể chờ lâu hơn nữa, vừa dứt lời, Khôi ôm lấy nàng vuốt ve, Trâm nhẹ nhàng đẩy chàng ra và nói, hãy để lát nữa. Anh cần dành sức để vui với em tối nay, sực nhớ đến cuộc hẹn tối nay với các bạn, Khôi tò mò muốn biết Thông đã nói gì với vợ lúc chiều, bây giờ chỉ có anh và em, hãy cho anh biết Thông đã nói gì khi ôm em lúc tắm chiều nay, em không muốn nhắc lại và anh cũng không nên nghe những câu nói đó, để tránh phải trả lời những câu hỏi của chồng. Trâm đi vào phòng tắm, Khôi nằm xuống giường, ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thấy Trâm nằm lồn cạnh, thiêu thiêu ngủ, chàng ngồi dậy say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của người vợ yêu quý. Chàng mãn nguyện và tự hào có người vợ đẹp như tiên lại biết chiều chồng, coi chồng như một ông hoàng, chàng là một người đàn ông may mắn nhất. Khôi đi tắm, cạo râu, chải đầu. Lúc chàng mặc quần áo thì Trâm tỉnh giấc, chàng nhắc nàng, còn một giờ nữa, chúng ta phải đến gặp các bạn, em hãy sửa soạn trang điểm đi là vừa, anh hãy xuống dưới nhà chốc đi, để em thay quần áo, sẽ xuống sau. Khôi miễn cưỡng xuống sảnh đường và gặp Thông, Hoàn đã ở đó, 5 phút sau Mạnh và Hạ Lan xuất hiện ở lối vào sảnh đường. 6 con mắt xoáy vào thân hình kiều diễm của Hạ Lan, nàng mặc chiếc áo đầm màu đen thật ngắn, bó sát cặp mông tròn chắc nịch, cổ áo trễ xuống để lộ phần trên cặp vú đẫy đà, tròn trắng, đôi giày đen. gót cao 10 phân nện xuống nền gạch làm đôi mông rung rinh theo nhịp chân bước đi, bộ đồ nàng mặc làm cho bọn đàn ông rạo rực trong lòng, thế là Trâm đã có một đối thủ. 10 phút sau, Trâm cũng đột ngột xuất hiện, Khôi hoa mắt, không tin người đàn bà đang tiến tới là vợ mình, một người vợ nhút nhát, dè dặt, kín đáo. Trang nghiêm xưa nay mà bây giờ trông như một nữ minh tinh, màn bạc vô cùng khêu gợi, nàng mặc chiếc váy da màu đen rất ngắn mà người ta có thể nhìn thấy phần khởi đầu của cặp mông. Chân nàng mang vớ lưới cụm màu đen và đôi giày cao gót, nàng khoác chiếc áo da không cài cúc để lộ chiếc nịt ngực bằng da màu đen chỉ che kín từ hai đầu vú trở xuống. Khôi đi đến hôn lên má vợ. Chàng biết những người đàn ông xung quanh ghen với chàng về sắc đẹp của nàng, Khôi không phục về cách trang điểm, ăn mặc khác những ngày thường làm cho cánh đàn ông phải say mê. Khôi ghé tai vợ thì thầm, hôm nay em đẹp quá, khêu gợi quá, làm cho mọi người đều thèm muốn được làm tình với em đấy, em có làm cho anh muốn em không? Có chứ, tốt lắm. Em cũng muốn cặc anh chôn chặt trong lồn em trong thời gian thuận tiện và sớm nhất. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi Trâm, ngay cả Hạ Lan cũng thành thật thán phục nàng. Tất cả mọi người theo Trâm vào phòng ăn, bước đi của nàng làm đôi mông lắc lư, bộc lộ rõ nét khêu gợi, làm rộn ràng lòng ham muốn của bọn đàn ông. Sau bữa ăn tối, họ rủ nhau đến vũ trường. Trâm và Hạ Lan hết sức quyến rũ đã vô tình lôi kéo thêm vài người lạ mặt ở phòng ăn đi theo. Trâm cảm thấy thích thú khi được những người khác phái chiêm ngưỡng, đôi khi nàng mỉm cười, nháy mắt đón nhận đôi mắt say mê của người hâm mộ. Tại vũ trường, Khôi nhảy với Trâm bản nhạc đầu tiên, kế đến dìu Hạ Lan ra sàn nhảy, Thông tiếp tục tán tỉnh Trâm. Nếu nàng đồng ý nhảy với Thông thì chàng sẽ tìm cơ hội thám hiểm những chỗ kín đáo trên cơ thể nàng. Nhưng Trâm đã khôn khéo từ chối một cách rất lịch sự để tránh nhảy với chàng. Đã nhiều lần Khôi dò hỏi về Thông nhưng Trâm chỉ cười, không nói gì. Sau một giờ nhảy nhót, Hạ Lan kêu mệt muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Mạnh cáo từ các bạn, dẫn vợ về phòng trước sự luyến tiếc của Khôi. Trong lúc đó Trâm đang nhảy với một người lạ mặt. Một buổi chiều vui vẻ qua đi, có một điều đáng tiếc là thiếu hụt đàn bà. Một lúc sau Mạnh trở lại cho biết là vợ chàng không quen đồ ăn biển, bị đau bụng nhưng bây giờ đã tạm ổn định, chàng trở lại chung vui với các bạn. Hoàn và Thông nhiều lần nói là họ mong vợ đến sớm để chia sẻ niềm vui với các bạn. Riêng Trâm cảm thấy rất vui được nhiều người đàn ông chú ý tới. Không phải chỉ có 4 người đàn ông quen thuộc mà còn thêm 2-3 người lạ mà nàng đã nhảy với họ. Đến 1 giờ sáng, Thông đề nghị cả bọn trở về phòng anh ta tiếp tục cuộc vui. Chưa ai kịp trả lời thì Trâm đã nói, ý kiến hay, chúng ta hãy về phòng anh Thông. Vừa nói nàng vừa nháy mắt hỏi ý kiến chồng. Trâm vừa dứt lời thì Mạnh và Hoàn cũng hùa theo đồng ý. Khôi không còn lý do gì để thoái thác, đành theo mọi người lên taxi trở về phòng Thông. Cánh cửa phòng Thông vừa bật mở, Trâm là ngòi đầu tiên đi vào phòng, 4 người đàn ông theo sau. Thông chuẩn bị pha rượu và mở cassette khi bản tình ca bắt đầu, nhờ hơi men chánh choáng Trâm không còn giữ ý, đứng giữa phòng, đôi chân nhún nhảy, cặp mông uốn éo, xoay tròn trong một điệu múa vô cùng khêu gợi, được mọi người vỗ tay tán thưởng, ca ngợi làm cho nàng thêm phấn khởi. Thông lên tiếng trước, Trâm nhảy đẹp lắm. Đẹp hơn cả các cô vũ nữ chuyên nghiệp, Trâm có thể cho chúng tôi thưởng thức màn vũ thoát y được không? Trâm không trả lời, tiếp tục nhảy, di chuyển qua trước mặt từng người, cuối cùng tới chồng. Nàng từ từ dạng hai chân, ngồi vào lòng Khôi, đặt lên môi chàng một nụ hôn, cặc Khôi đã cứng nhắc, đội quần chọc lên háng nàng, Trâm xoay mông nghiền lên cặc chồng. Không quan tâm đến chiếc váy ngắn kéo lên tới thắt lưng để các bạn của chồng thấy rõ quần lót lồn trong. Khôi hỏi, em làm gì vậy? Không sợ các bạn anh cười à? Trâm mỉm cười. Ghé tai chồng thì thầm, trước khi đi, anh muốn em phải thật khêu gợi và em đã làm theo ý của anh. Sau lần hôn môi thứ hai, nàng tiếp tục đã có lần anh nói, muốn trông thấy em làm tình với người đàn ông khác. Hôm nay anh có cơ hội được nhìn thấy em làm việc đó, chắc anh cũng nhận thấy tất cả các bạn anh đều muốn chơi em. Anh có muốn em đụng các bạn anh ngay tại đây, ngay bây giờ, trước sự chứng kiến của anh. Không đợi câu trả lời của chồng, Trâm rời khỏi lòng Khôi, bước ra giữa phòng nhảy tiếp, quay lại nhìn Khôi. Nàng thấy chồng cười và gật đầu đồng ý, được sự chấp thuận của chồng, Trâm nhún nhảy theo điệu nhạc, hai tay xoa vú, cởi áo ngoài liệng vào lòng Khôi, tiến tới trước mặt Thông. Nàng ưỡn ngực khiêu khích, chàng liền đứng dậy cởi chiếc nịt ngực, cặp vú được giải phóng vươn lên, rung rinh theo nhịp chân. Lại một lần nữa Trâm nháy mắt nhìn chồng, dò xét phản ứng của chàng. Khôi lại một lần nữa tươi cười, gật đầu tỏ ý bằng lòng. Trâm tiếp tục lượn qua, lượn lại trước mặt bốn người đàn ông, hai tay nàng xoa bóp cặp vú và kéo căng hai núm vú làm cho chúng cứng lên. Hai tay lại di chuyển xuống cởi khuy váy, rồi thong thả buông tay cho váy rơi xuống sàn nhà, nhấc chân ra khỏi váy, Trâm bước tới trước mặt Hoàn, cầm tay chàng đặt lên chiếc bí tất dài và nói, tôi muốn anh tháo bỏ cặp bí tất này, không cần nhắc tới lần thứ hai. Hoàn đã quỳ xuống tháo giày và vớ cho nàng, Trâm lướt tới trước mặt Mạnh nói, chỉ còn một vật cuối cùng còn sót lại trên thân thể tôi, anh có thể giúp tôi cởi nó ra được không? Mạnh cười đáp lại, được chứ, nhưng tôi phải cởi nó bằng cách của tôi. Trâm đồng ý, ok, anh làm bất cứ cách nào để cởi được nó theo ý anh. Mạnh quỳ xuống, đầu chàng áp vào bụng Trâm, răng cắn vào cặp quần lót kéo xuống. Trâm dùng mình khi mũi Mạnh kéo lê từ bụng qua lồn xuống đùi. Hơi thở của chàng thổi vào cung cấm làm chân nàng run rẩy. Trâm muốn dạng chân ra nhưng bị vướng chiếc quần lót ở đùi khi chiếc lưỡi quái ác của chàng lướt nhẹ trên hột le. Nàng rên rỉ, ưỡn lồn vào mặt Mạnh. Mạnh đứng đậy bế Trâm, đặt nàng nằm xuống thảm. Chàng kéo quần lót của nàng xuống quá đầu gối, nằm đè lên trên, lấy đầu banh chân nàng rộng ra, lưỡi liếm đùi, liếm háng, liếm lồn. Trâm cảm thấy đê mê, muốn vứt bỏ chiếc quần lót cho đỡ vướng. Nàng nói, quần lót của tôi, hãy cởi nó ra. Mạnh ngẩng đầu, nhìn Trâm nói, bây giờ em là của anh, cho đến khi chiếc quần này được tháo ra khỏi người em. Trâm lắc đầu qua phải, qua trái liên tục, rên rỉ, ôi trời ơi, tôi chết mất. Chiếc lưỡi điêu luyện của Mạnh đưa Trâm đến tuyệt đỉnh khoái lạc, dâm thủy ào ào tuôn ra, mật ngọt ra đến đâu, Mạnh uống cạn, đến đó, không để rơi rớt giọt nào. Thân nàng co giật như người động kinh, tim đập mạnh, toát mồ hôi bởi chiếc lưỡi của chàng. Cuối cùng Mạnh cũng kéo chiếc quần lót ra khỏi chân nàng, để nàng nằm thở trên thảm. Sau cơn mê, sức khỏe đã phục hồi, Trâm xoay người nằm nghiêng, chống khuỷu tay xuống thảm, nhìn thấy tất cả những người đàn ông đều đã trần truồng, tay người nào cũng cầm con cặc cứng nhắc của mình, thủ dâm. Bốn con cặc kích thước cũng suýt soát như nhau, riêng cặc Thông lớn hơn của Khôi nhưng ngắn hơn một chút. Trâm bò lại gần để được nhìn tận mắt cặc Thông, lần đầu tiên nàng được nắm nó trong tay. Nó lớn gần bằng cổ tay Trâm, nàng ngước mắt nhìn chàng và hỏi, trời ơi, cặc anh lớn quá, anh thường dùng nó để làm gì, anh có muốn đút nó vào lồn em không? Chưa biết lồn em có nuốt được nó không, nhưng em cũng phải thử xem sao, anh có muốn thử không? Trâm cúi đầu, thè lưỡi hớt giọt tinh khí rỉ ra ở quy đầu, há miệng ngập đầu rùa, nún dần vào trong họng, răng cắn nhẹ cả lên thân cặc, trong khi đầu nàng ngẩng lên thụp xuống. Thông sung sướng la lớn, ôi sướng quá, cảm ơn em, anh sắp ra, nhưng cứ tiếp tục, đừng ngừng lại. Miệng bú cặc, tay mân mê hòn giấy, làm cặc chàng mỗi lúc mỗi lớn hơn và cứng hơn. Thông giữ đầu Trâm, nói, hãy tạm ngưng, anh sắp ra, anh muốn nó ra trong lồn em. Trâm nhấc đầu, giải phóng cặc và hỏi, anh muốn đút cặc vào lồn em hả? Được lắm, nhưng phải từ từ và nhẹ nhàng đấy, đừng làm rách lồn em, anh muốn em từ lâu, hôm nay mới được hưởng, anh phải nhẹ nhàng. Không làm em đau đâu, anh sẽ đem đến cho em những khoái cảm tuyệt vời để em nhớ mãi, mong có lần gặp lại. Châm đứng dậy, quay lưng, dạng hai chân, ngồi vào lòng thông, kẹp cặp vào giữa hai đùi. Nàng cảm thấy cặc cọ vào mép lồn liền đưa tay xuống cầm cặc dẫn đến miệng lỗ và ngước mắt nhìn chồng hỏi, có phải cưng muốn nhìn thấy em đủ anh thông? Muốn thấy cặc chàng vào lút cán trong chiếc lồn bé nhỏ của cô vợ yêu quý của anh, lồn em có thể nuốt trọn con cặc khổng lồ này không? Trời, em hy vọng em sẽ cho bạn anh một trận tơi bời hoa lá. Anh sẽ chứng kiến vợ anh đánh bại kiện tướng thông. Thông rít lên sung sướng khi bàn tay châm tiếp tục mân mê cặc, khôi lo ngại thay cho vợ khi nhìn thấy cặc quá khổ của thông. Nhưng như đã hứa với vợ đành để cho nàng thử vật lạ. Thông vòng tay phải ra phi á trước xoa bóp vú châm, ve viên, xoắn, nắn đầu vú làm cho chúng cứng như đá. Tay trái sờ lồn ẩm ướt, châm ngả người ra phía sau, quay đầu nhận nụ hôn môi của thông. Bàn tay trái thông di chuyển từ đùi này sang đùi kia, lách vào giữa hai đùi, ngón tay lướt lên, kéo xuống dọc theo cửa động. Cùng lúc đó, bàn tay phải vẫn tiếp tục kích thích hai nhũ hoa, châm dùng mình, nhổ người lên, gục về phía trước, nhưng thông ôm chặt không để nàng rời khỏi vị trí cũ, chàng ghé tai nàng thì thầm. Anh muốn em từ lâu, hôm nay em là của anh sẽ đủ em suốt đêm nay, thông ghì chặt kéo lưng nàng sát vào ngực. Trong lúc hai tay chia nhau xoa bóp phần ngực và moi móc mọi ngóc ngách phần hạ bộ, châm dùng mình, khép hai đùi, kẹp chặt cặc lúc khoái cảm bùng nổ, châm quằn quại trên đùi thông. Hưởng đợt cực khoái thứ hai, thân hình mềm nhụn trong lúc ngây ngất say men tình, văng vẳng lồn tai tiếng thì thầm của thông, em sướng lắm phải không, còn nữa em ạ. Đêm nay anh còn đem đến cho em nhiều lạc thú mà em chưa được hưởng bao giờ. Thông nâng châm đứng dậy, bế nàng đặt lên giường, để hai chân thõng xuống sàn nhà, chàng cúi xuống hôn lên lồn nàng. Rồi quay lại hỏi, Khôi, bạn nghĩ thế nào khi tôi đụng cô vợ yêu quý của anh? Hãy cho cô ấy thưởng thức con cặc khổng lồ của anh, nhưng đừng làm cho cô ấy đau. Thông nhấc hai chân nàng để lên vai, đứng giữa hai chân châm, tay cầm cặc dê lên cửa miệng hang còn dính đầy dâm khí để bôi trơn quy đầu, với động tác nhẹ nhàng, thong thả, đút cặc vào lồn. Khi đầu cặc lọt qua lồn một chút, chàng rút ra, rồi lại chui vào, cứ vậy qua lại vài lần, chừng một phút sau cặc mới từ từ tiến sâu vào tận cùng cung cấm. Thông muốn hưởng cái lồn khít khao của châm nhiều lần, muốn nàng nhớ mãi cây gậy thịt của chàng, vì vậy thông phải dùng những động tác dịu dàng, êm ái như lúc phá trinh vợ trong đêm tân hôn. Lần đầu tiên được làm tình với châm, trước sự chứng kiến của chồng nàng và cũng là bạn chàng, thông vô cùng sung sóng, nhìn khuôn mặt hồng hào. Mắt lim dim trong cơn ngây ngất gần như mê sảng của châm, cặc chàng cứng thêm và muốn nổ tung, thông phải ngưng ấn vào, rút ra, cố nghĩ lảng sang chuyện khác để kìm hãm việc xuất tinh sớm. Châm có một thân hình bốc lửa, một làn da trắng mịn, một bộ phận sinh dục tuyệt vời biết cách bóp, hút sạch tinh khí của người tình, mặc dầu thông cố gắng kéo dài cuộc chiến. Nhưng chỉ 10 phút sau phải đầu hàng, phóng tinh trùng xối xả vào đầy lồn, nhiều đến nỗi trào ra ngoài mép lồn, chảy xuống nệm. Thông nằm trên bụng châm cho tới lúc cặc thu nhỏ lại mới rút ra và nói, cảm ơn em nhiều lắm và hãy nhớ đêm nay em là của anh. Châm cười đáp, em cũng cảm ơn anh đã cho em những giây phút tuyệt vời, em sẵn sàng tiếp anh bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi nào. Châm nhìn các bạn của chồng hỏi, còn ai nữa có thể giúp anh thông một tay? Hoàn vội đáp, có tôi đang mong đợi lời kêu gọi đó. Mạnh và Khôi đồng thanh nói, còn anh nữa, đừng quên nhé. Hoàn đi lại, ngồi xuống lồn cạnh châm, thông đứng dậy nhường chỗ. cho Hoàn để khuyến khích và hỗ trợ tinh thần cho Hoàn. Châm nói, em yêu anh, yêu con cặc bự của anh muốn đút cặc vào lồn em hay anh muốn em bú cặc anh để anh xuất tinh trong miệng em? Hoàn chưa kịp trả lời thì Châm đã bịt miệng chàng bằng đôi môi mềm mại, gợi cảm. Hoàn há miệng cho lưỡi nàng vào gặp lưỡi chàng. Châm ôm Hoàn, lật chàng nằm quay mặt lên trần nhà. Châm để hai chân sang hai lồn hông Hoàn ngồi xuống, để lồn ngoạm lấy con cặc cứng nhắc, nút chừng. Châm dướn người về phi á trước, lùi lại đằng sau, nhịp nhàng như nàng đang cưỡi ngựa ngắm cảnh. Khôi ngạc nhiên về tài năng bộc phát của cô giáo khiêm tốn, phát triển một cách mau lẹ. Châm sung sướng nhìn thấy nét mặt vui tươi của chồng đang theo dõi nàng cưỡi con ngựa giống. Hướng chí nàng bắt đầu phi nước đại, mông nàng nảy lên, sập xuống, cặc thọc vào, rút ra mỗi lúc mỗi mau. Châm hỏi Hoàn, anh có thích không? Anh sướng lắm. Chưa bao giờ anh được lên cõi tiên như hôm nay, em có một cái lồn thật tuyệt diệu, ôi anh ra ra a a a a a a n h r a a a em giết a n h r o i i i a a a a. Châm đập vào mông Hoàn một cái thật mạnh, vội nhổ người lên, chụp cặc nhét vào miệng, cặc thọc sâu vào tận cổ họng, lông dái thọc vào cả lỗ mũi, Hoàn thọc cặc vào, rút ra, đụ miệng nàng, phóng tinh khí vào trong cổ họng, cuối cùng Hoàn nằm bất động trên giường. Châm rút cặc ra khỏi miệng nói, cảm ơn anh đã cho em nếm mùi vị yêu đương của anh. Hoàn rời khỏi giường, trong khi Châm còn nằm trên đó, lau miệng bằng bàn tay, Mạnh và Khôi cùng một lúc đến cạnh giường, người nọ nhìn người kia. Lưỡng lự chưa ai muốn nhường cho ngòi khác. Để giải quyết ổn thỏa vấn đề khó xử của chồng và Mạnh, nàng nói, em cần cả hai anh. Khôi nằm xuống giường, Châm mở ví lấy lọ dầu trơn, đổ ra tay xoa lên quy đầu, cầm cặc Khôi đưa đến lỗ hậu môn, ngồi xuống, đến khi cặc vào hết trong đít, Châm chống tay, hạ lưng nằm trên ngực Khôi, Châm dạng hai chân, ra hiệu cho Mạnh lại gần. Mạnh hiểu ý, trèo lên giường, nằm lên bụng Châm, cắm cặc vào lồn nàng, với một chút cố gắng cặc Mạnh chui vào lồn, cọ vào cặc Khôi qua lần màng mỏng ngăn cách hậu môn và âm hộ. Tới tận tử cung không khó khăn lắm, Mạnh và Khôi bắt đầu cắm cặc vào, rút cặc ra trong lồn và đít Châm rất nhịp nhàng, cùng một lúc hai người rút ra, cùng một lúc hai người ấn vào. Ép chặt Châm vào giữa thông, thỉnh thoảng lại nhổm lên, ngồi xuống ghế để nhìn rõ những chất nhớn mê nhét ở miệng lồn và lỗ đít Châm. Tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của hai nam, một nữ vang lên như một bản hợp ca làm sao xuyến người nghe. Mắt được nhìn cảnh ba người làm tình, tai được nghe những tiếng rên quyến rũ làm cho cặc Hoàn và Thông lại vươn lên. Hai người liền đến lồn giường để cặc vào tay Châm, hai tay Châm nắm hai cặc, đưa cặc Hoàn vào miệng mút một lúc, rồi rút ra, đưa cặc Thông vào thay thế, miệng và tay Châm hoạt động liên tục, miệng mút lưỡi liếm, tay sục cặc, lồn và đít cũng không được nghỉ ngơi bởi hai cặc của Khôi và Mạnh. Cuộc vui của bốn nam một nữ kéo dài đến 3 giờ sáng mới tạm ngưng để dành sức cho cuộc vui kế tiếp. Có thêm người nữ tham dự, Hạ Lan thức giấc vào lúc 2 giờ sáng nhưng vẫn chưa thấy chồng về phòng. Vì quá mệt mỏi nên chỉ 10 phút sau nàng lại chìm sâu trong giấc ngủ. Đến 9 giờ sáng hôm sau, Hạ Lan tỉnh giấc mới thấy chồng nằm lồn cạnh. Hạ Lan ghé tai chồng hỏi, anh về lúc nào vậy? Tối qua có vui không? Mạnh trả lời, vui lắm, anh về lúc 3 giờ, thấy em ngủ say nên không đánh thức, em khỏe chưa? Hạ Lan trả lời, sau giấc ngủ dài nàng đã khỏe rồi, không còn điều gì đáng lo ngại. Hạ Lan luồn tay vào trong quần chồng tìm chim, nàng thấy một mớ lông dái bị dính vào bụng, nàng ngồi dậy, hỏi chồng, nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Mạnh kể lại mọi chi tiết của đêm hôm chốc. Hạ Lan cười nói, Châm khỏe thật, một mình cô ta mà đủ sức thỏa mãn bốn người, em có muốn chung vui với các bạn anh như Châm không? để em thử xem, nhưng phải từng người một chứ bốn người một lúc, chắc em không chịu nổi, nếu em muốn thì lát nữa trong lúc anh và Khôi đi chơi golf, em hãy gọi điện thoại bảo Hoàn đến đây bày cuộc cờ người, anh ta cũng thích đưa tốt đầu dù dí vô cùng đấy. Từ lúc Hoàn gặp Trâm và Hạ Lan, chàng ước ao được chung chăn gối với một trong hai người đẹp đó. May mắn mộng ước của chàng trở thành sự thật. Đêm qua Hoàn đã được thỏa mãn con cặc trong lồn Trâm, được một lại ước hai, chàng lại muốn cả Hạ Lan nữa. Đang lúc mơ mộng, Hoàn thấy chuông điện thoại reo, liền bốc lên đáp: Hello, Hoàn đây, xin lỗi ai ở đầu dây đó? Hoàn mừng rỡ nghe giọng oanh vàng của Hạ Lan: Anh Hoàn đấy ha, anh có bận việc gì không? Nếu rảnh mời anh lại chơi, đúng là buồn ngủ, gặp chiếu manh, đang ao ước được gặp người trong mơ thì nghe nàng gọi. Hoàn vội vàng đáp: Không ca, H-O-N-G, tôi không bận việc gì, tôi sẽ đến ngay. Chỉ một phút sau, Hoàn đã đến gõ cửa phòng Hạ Lan, nàng trần truồng ra mở cửa. Hoàn há hốc miệng, chưa kịp nói gì đã bị Hạ Lan kéo vào phòng, gắn lên môi chàng nụ hôn thắm thiết, lưỡi nàng lách qua môi chàng đi vào gặp lưỡi chàng trong miệng. Một chuyện xảy ra quá đột ngột làm Hoàn không dám tin đó là sự thật. Hoàn vô cùng sung sướng được ôm nàng tên khỏa thân trong tay, khi hai lưỡi cuốn lấy nhau như hai hiệp sĩ đấu kiếm. Bàn tay Hoàn đưa xuống xoa mông, xoa đùi Hạ Lan, nàng cũng đưa tay xuống nắm lấy cây côn của chàng. Hạ Lan quỳ xuống, nhanh tay kéo quần chàng, miệng chộp lẹ khúc thịt thừa, miệng lưỡi của nàng làm con cặc đã cứng lại cứng và nở to hơn. Bất thình lình, Hạ Lan đứng dậy, cầm cặc chàng kéo đến giường, đẩy chàng nằm xuống rồi nói: Anh có con cặc đẹp lắm, em muốn nó trong người em. Vừa đứt lời, Hạ Lan chủ động ngồi lên con cặc cương cứng cho nó cắm sâu vào trong lồn. Nàng dùng mình khi cặc chạm tử cung, Hạ Lan ngồi trên cọc, lắc lư thân mình như ngồi trên lưng ngựa, nàng bám vào vai chàng dướn người tới lui, hai vú lắc lư, mời gọi sự ham muốn của Hoàn. Hạ Lan, em có đôi vú đẹp tuyệt vời. Vừa nói xong, Hoàn đưa hai tay nắm hai vú, nắn bóp, kéo, xoắn làm hai nhũ hoa cứng nhắc. Hạ Lan cảm thấy vô cùng sung sướng, rú lên và gia tăng tốc độ nhổm lên, hạ xuống, lồn cắn chặt cặc. Tiếng rên của Hạ Lan mỗi lúc mỗi lớn hơn, hơi thở gấp gáp, lồn bóp cặc nhanh và mạnh, rồi nằm gục xuống ngực chàng. Hoàn ôm mông nàng ghì xuống, chút hết bầu hạt giống vào tử cung. Lồn nàng tiếp tục co thắt tiếp nhận hạt giống, thình lình trong phòng xuất hiện Khôi và Thông, họ đã vào trong lúc Hoàn và Hạ Lan dắp nhau lên đỉnh. Hai người mới tới mau chóng cởi bỏ hết mọi thứ trên người. Hoàn nói: Các bạn hãy giúp tôi phục vụ tiên nữ dáng trần này nhé. Hạ Lan từ trên bụng Hoàn lăn ra cạnh giường, tay nắm cặc Thông, miệng ngậm cặc Khôi. Nàng đổi qua đổi lại, lúc bú cặc Khôi thì sụp cặc Thông, khi bú cặc Thông thì sụp cặc Khôi. Đôi khi nàng cầm cả hai cặc cho vào miệng mút cùng một lượt. Cuối cùng nàng hỏi: Hai anh có tìm thấy nơi nào trong cơ thể em tốt hơn miệng em không? Trả lời câu hỏi của Hạ Lan, Thông nằm lên giường kéo nàng nằm sấp trên bụng, cặc cắm sâu vào lồn. Tay Khôi móc chất nhờn của Hoàn còn dính trên mép lồn bôi trơn đầu cặc và lỗ đít Hạ Lan. Khôi nằm sấp trên lưng Hạ Lan, thọc cặc vào hậu môn. Nàng không mấy khó khăn vì nàng đã từng chơi kiểu này nhiều lần. Khôi hỏi: Em thấy thế nào? Hạ Lan cảm thấy thích thú vì đây là lần đầu tiên nàng được hai con cặc cùng một lúc cắm vào lồn và hậu môn. Sáng nay nghe chồng kể về việc bốn người đụ châm cùng một lúc, bây giờ được hai cặc một lúc nàng cảm thấy khoái vô cùng, liền đáp: Ô tốt lắm, sướng quá, cảm ơn hai anh. Thông và Khôi đẩy cặc vào ra, hai cặc cọ vào nhau qua một màng mỏng cũng cảm thấy một cảm giác lạ trong lối chơi bánh giày kẹp chả. Hai người đàn ông nhịp nhàng thọc cặc vào lồn và đít Hạ Lan như hai người thượng giã gạo. Hoàn nhìn hai bạn, người hất lên, kẻ ấn xuống, kẹp chặt Hạ Lan vào giữa với nét mặt rạng rỡ, vui tươi của cả ba ngòi, làm Hoàn hứng tình trở lại. Hạ Lan nhìn thấy cặc Hoàn đã cứng trở lại, bèn gọi, anh Hoàn, hãy đem của quý của anh lại đây để em săn sóc nó, đáp lời mời, Hoàn đến cạnh giường, để cặc vào miệng Hạ Lan, không ngần ngại, nàng mút vào trong họng. Nếu chưa được làm tình với nàng lần nào thì chắc chắn Hoàn phải xuất tinh vào miệng nàng ngay lập tức. Hoàn đụ miệng Hạ Lan một cách cuồng nhiệt cho đến khi cảm thấy không còn kìm hãm được nữa, vội rút cặc ra cho tinh khí tới lên mặt nàng như mưa. Tiếp theo là Khôi cũng xả bầu tâm sự vào hậu môn Hạ Lan, tinh khí trào ra qua khe đít chảy xuống giái thông, còn lại một mình thông. Chàng ôm Lan Lan một vòng, để nàng nằm dưới, chống hai khuỷu tay xuống giường để bớt sức ép trên ngực nàng, thông thọc gậy thịt vào lồn thật mạnh, thật nhanh như piston trong xe cao tốc. Đến khi chàng rút cặc ra thì nước trong lồn ào ra như thác đổ. Hạ Lan đã gặp nhiều người đàn ông khác khi cùng chồng đi trao đổi, nhưng chưa thấy ai nhiều tinh khí như thông. Thông và Hoàn mặc quần áo rồi nói, cảm ơn Hạ Lan, bây giờ các anh phải ra phi trường đón Thu Cúc và Thanh Trúc, tạm biệt. Hạ Lan gật đầu nói, tạm biệt, về sớm nhé. Thông nói, yên chí, bọn anh không quên em đâu, chúng ta còn cả tuần lồn nhau mà, bây giờ Khôi ở lại tái đấu với em, bắt đầu lên xe ra phi trường đón vợ. Thông nói, mình mới nhận được điện thoại của Thanh Trúc cho biết cô ấy bị lỡ chuyến bay nên hôm nay chưa đến được, bao giờ nàng mới tới, sáng mai, vậy anh không ra sân bay à? Nếu không bận việc gì, anh đi với tôi ra đón Thu Cúc, tôi có việc muốn nhờ anh giúp. Được thôi, bạn bè mà, việc gì vậy? Hoàn cho Thông biết chàng hối hận đã phản bội vợ, làm tình với Trâm và Hạ Lan. Hoàn biết vợ chồng Thông có lối sống cởi mở cũng như cặp Khôi, Trâm và Mạnh, Hạ Lan nên cũng muốn hòa đồng với các bạn. Chàng muốn cho Thu Cúc nhập bọn nhưng chưa biết thuyết phục nàng bằng cách nào nên mới nhờ Thông giúp. Thông khuyên Hoàn, anh hãy tìm một người đàn ông nào đó tìm cách quyến rũ nàng, đưa nàng lên giường, sau đó thì mọi việc sẽ dễ dàng, chẳng có gì khó khăn nữa. Ý kiến hay. Hoàn nói tiếp, việc tôi muốn nhờ anh là việc đó. Chỉ có anh là người đủ khả năng để đưa nàng vào mối liên hệ tình dục thoải mái của chúng ta. Tôi, đúng, anh là người có tài ăn nói, đẹp trai, khỏe mạnh và Thu Cúc đã biết anh có cảm tình với anh, chỉ có anh mới làm siêu lòng cô vợ nhút nhát hay cả thẹn của tôi. Thông đã có ý định quyến rũ Thu Cúc từ lâu nhưng chưa dám làm, nay được chính Hoàn nhờ làm việc đó. Chàng từ chối lấy lệ rồi nhận nhờ sau nhiều lần năn nỉ của Hoàn. Sau khi Thông nhận giúp, Hoàn đề nghị cho chàng được theo dõi cuộc làm tình giữa Thông và vợ chàng. Sau 10 phút chờ đợi ở phòng nhận hành lý, Thông và Hoàn đã gặp Thu Cúc. Hoàn ôm hôn vợ, Thông bắt tay Thu Cúc nói, hân hạnh gặp lại nàng tiên của ông bạn quý. Thu Cúc đỏ mặt đáp, cảm ơn anh đã ra đón. Rời phi trường, ba người rủ nhau đi ăn, rồi về khách sạn. Sau khi cất hành lý vào phòng, Hoàn rủ Thông đi tắm, Thu Cúc đồng ý, họ hẹn gặp nhau 15 phút sau tại hồ bơi. Thu Cúc thay áo tắm, bảo chồng ra hồ trước, nàng sẽ đến sau vài phút. Hoàn gặp Thông ở bờ hồ hoạch định kế hoạch. Khi Thu Cúc đến nơi nói, hai anh xuống tắm trước, em nằm nghỉ một chút sẽ xuống sau. Nàng nằm duỗi dài trên chiếc ghế cạnh hồ. 10 phút sau, Hoàn nói, Thu Cúc, em ở đây tắm mát, anh Thông ở đây trông chừng cho em. Hôm nay là trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Mexico và Florida, anh muốn vào coi truyền hình trực tiếp trận đấu này, 1 giờ sau anh sẽ trở lại. Thông nói, nếu anh thích cứ về phòng coi, có tôi ở đây bảo vệ. Thu Cúc, Hoàn đi về phòng, một lúc sau quay ra tìm một nơi kín đáo gần chỗ vợ và Thông để theo dõi hai người. Thu Cúc nói, hôm nay có ánh trăng, bầu trời đẹp quá, thông tán tỉnh, đúng, hôm nay trời đẹp, lại có thêm người đẹp ngồi lồn hồ ngắm trăng, nhưng tôi cảm thấy hình như Thu Cúc mệt mỏi lắm, phải không? Vâng. Tuần vừa qua hãng tôi có một vị khách rất quan trọng, tôi có nhiệm vụ tiếp xúc, làm việc với người ta suốt 5 ngày liền. Hôm nay lại ngồi trên máy bay 5 tiếng đồng hồ nên cũng thấy mỏi lưng nhức vai, vậy Cúc để tôi xoa bóp vai cho đỡ mỏi, như vậy làm phiền anh quá, không sao. Được phục vụ người đẹp là một vinh hạnh cho tôi lắm. Thông ngồi sau lưng Thu Cúc bắt đầu xoa bóp hai vai, với hai bàn tay điêu luyện chàng xoa, nắn, bóp vai và cổ. Bàn tay di chuyển đến đâu nàng cảm thấy dễ chịu đến đó. Thu Cúc khen, Cúc cảm thấy dễ chịu lắm, anh học ở đâu cách xoa bóp này? Thanh Trúc dạy tôi cách xoa bóp này, để xoa bóp cho nàng sau thời gian làm việc mệt mỏi. Thanh Trúc là người may mắn, có một người chồng tuyệt diệu. Tôi thấy Hoan mới là người may mắn nhất trong bọn chúng tôi. Anh ta đã được lọt vào mắt xanh của ả một nàng tiên dáng trần. Cảm ơn lời khen của anh. Và cũng cảm ơn anh đã xoa bóp cho tôi. Tôi phải cảm ơn Cúc mới phải, vì đã hân hạnh được phục vụ một tuyệt sắc giai nhân. Cúc có muốn tôi xoa lưng cho đỡ mỏi không? Vâng, xin anh giúp tôi. Thu Cúc nằm sấp úp mặt xuống ghế, Thông bắt đầu xoa bóp, cố gắng làm thư giãn các bắp thịt và nói, rất tiếc tôi không mang theo chai dầu. Không sao, Cúc thấy không cần dầu xoa, với bàn tay khéo léo của anh cũng cảm thấy khoan khoái, dễ chịu vô cùng. Tôi có sẵn dầu để trong phòng, nếu Cúc không ngại mời lên phòng, tôi lấy dầu xoa bóp, Cúc sẽ thấy khoan khoái hơn nhiều. Những mệt mỏi khi ngồi nhiều giờ trên máy bay sẽ tan biến. Tôi phải đợi chồng tôi ở đây vì anh ấy hẹn sẽ trở lại, có thêm dầu. Tôi xoa bóp chỉ nửa giờ là xong, lúc đó Cúc trở lại gặp anh ấy cũng kịp vì lúc này trận đấu chưa kết thúc. Như vậy tôi quấy rầy anh nhiều quá, không có chi, tôi với Hoàn là chỗ quen thân mà. Hoàn từ chỗ nấp nghe lén được tiếng nói của Cúc, đồng ý theo đề nghị của Thông, chàng vội chạy về phòng Thông, nấp trong tủ áo. May mắn thay từ khe tủ áo Hoàn có thể nhìn rõ mọi việc sẽ xảy ra trên chiếc giường kê gần đó. Hoàn hồi hộp khi Thu Cúc bước vào phòng, nàng khen căn phòng của Thông đẹp, có cửa sổ nhìn ra vườn hoa thơm ngát. Thông nói, cảnh đẹp lại có thêm người đẹp thì tuyệt quá. Thông tiếp tục nhiệm vụ, tôi có thể gỡ chiếc khăn choàng được không? Thu Cúc ok, nhún vai cho chiếc khăn choàng trượt qua vai. Thông đỡ khăn vắt lên ghế và mời Thu Cúc ngồi xuống ghế. Thông đi vào phòng tắm lấy chai dầu và vài cái khăn, chàng trở ra, đổ một ít dầu ra tay, bắt đầu xoa lên gáy, lên cổ Thu Cúc. Nàng khen, ô, dầu nóng, chấm ti yêu ai ơi. Vời, Thông xoa bóp ở gáy, sau đến vai trước khi mời nàng nằm lên giường. Thu Cúc nằm sấp, duỗi dài trên giường, Thông đổ dầu nóng lên lưng nàng, bàn tay chàng xoa dầu đều lên khắp mặt da lưng, xong phần lưng, Thông bắt đầu xoa bóp hai chân, từ bàn chân. Tay Thông từ từ đi ngược lên bắp chân, lên đùi, rồi lại đi trở xuống. Thu Cúc khen, thật tuyệt diệu. Cúc cảm thấy vô cùng khoan khoái, dễ chịu. Thông hỏi, lúc mệt mỏi người ta thường đến phòng massage để xoa bóp toàn thân, mà người Mỹ gọi là full body massage. Cúc có muốn xoa bóp toàn thân không? Thu Cúc hơi bối rối, nhìn Thông hỏi, như vậy Cúc phải xoay người lại để xoa bóp phi á trước nữa hả? Đúng vậy, và Cúc phải cởi nịt ngực và quần lót nữa. Anh không thể để Cúc mang nịt ngực và quần lót mà xoa bóp được hả? Không được, vì xoa bóp toàn thân là xoa bóp khắp bề mặt da trên thân thể, nếu còn quần áo trên người thì không làm việc được. Thu Cúc ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu nói, ok, nhưng anh đừng nói cho anh Hoàn biết việc này nhé. Thu Cúc ngồi dậy cởi nịt ngực phô bày cặp vú săn cứng cho người đàn ông thứ hai sau chồng chiêm ngưỡng. Do dự một lúc rồi nàng cũng cởi nốt chiếc quần lót. Thu Cúc ngượng nghịu nhắm mắt ngả lưng nằm duỗi dài trên giường. Thông đổ dầu bắt đầu xoa lên bụng và lồn cạnh sườn. Thu Cúc cảm thấy nhồn nhột, cười khúc khích, toàn thân rung động, dần dần thu cúc quen với sự nhột nhạt của bàn tay lạ xoa trên phần da mà từ mấy năm nay chỉ có chồng nàng đụng tới, và bắt đầu cảm thấy thích thú. Nhìn nét mặt vui tươi của Thu Cúc, Thông nhận biết đã đến lúc đưa bàn tay lên ngực xoa bóp cặp vú. Lòng bàn tay Thông xoa tròn trên đầu vú. Thu Cúc dùng mình mở mắt nhìn Thông với nụ cười ngượng nghịu, khi mấy ngón tay của chàng xê đầu vú kéo căng ra, môi nàng hé mở cho tiếng rên rỉ thoát ra ngoài miệng. Mắt Cúc trở nên đờ đẫn như kẻ vô hồn khi bàn tay chàng kích thích đôi vú. Bàn tay Thông rời cặp vú làm Thu Cúc hơi thất vọng, lại bắt đầu từ bàn chân. Bàn tay Thông lần mò lên đùi, tới lồn. Một tay chàng vuốt những sợi lông lơ thơ mọc xung quanh miệng lồn, tay kia mân mê hột le, xoa đi, xoa lại âm môi. Lồn nàng bắt đầu rỉ nước, dâm tính của Thu Cúc thức giấc. Nàng không ngăn nổi, nước lũ tuôn ra cửa động, đầu Thông cúi xuống, hút mật ngọt phát ra những tiếng xì sụp. Thình lình Thu Cúc đưa tay che lồn và nói: "Đừng, anh Thôn Ngân, đừng làm vậy, chúng ta không thể, Cúc không thể phản bội chồng." Thông ngẩng lên nhìn vào mắt Cúc nói: "Để anh tiếp tục xoa bóp toàn thân cho em. Tại sao Cúc lại tự cho mình là phản bội chồng, cho người đàn ông khác sờ mó đến âm hộ là phản bội? Theo mình nghĩ khi người đàn bà bỏ chồng theo trai, không nghĩ gì đến chồng nữa mới là phản bội. Cúc chỉ muốn thư giãn để quên mệt mỏi tinh thần cũng như thể xác, trong khi vẫn yêu chồng thì không phải là phản bội chồng." Anh đã cho ngón tay vào âm hộ Cúc làm cho dâm thủy quốc tuôn ra, như vậy có khác gì làm tình với nhau? Dù anh có làm tình thật sự với em cũng không thể nói là phản bội được, vì em không từ bỏ chồng, vẫn ở với chồng, vẫn yêu chồng. Anh và Thanh Trúc thường đi trao đổi vợ chồng với các bạn bè, cũng như vợ chồng anh Khôi, vợ chồng anh Mạnh, bọn mình có ai phản bội ai đâu, mình và Thanh Trúc vẫn yêu nhau như lúc đầu. Như vậy là anh đã làm tình với Trâm và Hạ Lan rồi hả? Còn anh Hoàn thì sao? Đúng vậy, anh đã ngủ với họ rồi. Anh Hoàn thì chưa, vì còn chờ hỏi ý kiến em. Như vậy là anh Hoàn cũng muốn trao đổi nhưng còn chờ ý kiến của em. Anh Hoàn có ý tốt như thế thì em cũng cần phải hỏi ý kiến của anh ấy trước. Không cần đâu, anh có thể nói chắc là anh ấy không phản đối chúng mình yêu nhau. Trâm, vợ anh đến đây, anh sẽ đưa đến gặp Hoàn làm mọi người đều vui vẻ cả. Bàn tay và miệng lưỡi Thông đã làm cho Thu Cúc đê mê, lại nghe Thông giải thích có lý nên ôm đầu Thông ấn vào lồn, lưỡi Thông quét lên, quét xuống ngoài mép lồn, môi ngậm hột le mút chùn chụt. Thu Cúc dùng mình, chân co giật, tay nắm chặt khăn trải giường, lồn dí sắt vào miệng Thông, nàng đã đạt được cơn cực khoái lần thứ hai. Thu Cúc nói: "Anh Thông, anh cho em xem con cặc của anh." Thông đến đặt cặc vào tay Thu Cúc, nàng sừng sốt ngắm con cặc to hơn của chồng nói: "Trời, cặc anh to quá, em không dám chắc lồn em có vừa cặc anh không." Thu Cúc ngậm cặc Thông liếm mút, tay mân mê hai hòn giấy. Chỉ 5 phút sau, cặc Thông sắp nổ tung, chàng vội rút ra, xịt khí vào đầy mặt Thu Cúc. Đợi cho vòi rồng xịt hết nước, Thu Cúc lấy tay vét tinh khí dính trên mặt cho vào miệng mút. "Anh Thông, em sướng quá, hãy đút cặc vào lồn em đi, cho anh ít phút nghỉ ngơi cho lại sức, rồi anh sẽ cho lồn em nếm thử cặc anh." Thu Cúc bước xuống đất, hai chân nhún nhảy, bước tới, bu ớt, lui, xoay qua, xoay lại, mông ngoái tròn, nhấp nhô trước mặt Thông. Chàng ngồi trên giường, nàng quỳ xuống đất, cầm cặc mềm nhũn của chàng đưa vào miệng, hơi ấm trong miệng cùng đôi môi. Chiếc lưỡi của Thu Cúc đã làm cho cặc chàng mau chóng hồi sức. Thu Cúc yêu cầu: "Anh hãy chơi em theo kiểu chó, em hãy vịn tay vào giường, chổng mông và chờ anh một chút." Theo đúng kế hoạch đã bàn tính với Hoàn, Thông đi vào phòng tắm lấy bao cao su chống thai đeo vào cặc. Chàng đến sau mông Thu Cúc, quệt đầu cặc vào miệng lồn rồi từ ấn vào. Lồn nhỏ gặp cặc to nên cặc Thông vào đọc một chút lại phải rút ra, làm đi làm lại nhiều lần. 5 phút sau, nhờ sự cố gắng của cả hai người, cặc mới vào hết cỡ trong lồn. Thình lình Thu Cúc nói, hãy khoan đã, rút cặc ra. Thông hết sức ngạc nhiên hỏi, có gì sai trái hả em? Và tuân lệnh rút cặc ra. Thu Cúc cầm cặc thông tháo bỏ bao cao su vứt xuống đất nói, em không cần cái này, em mới sạch kinh hôm qua nên không cần đến nó. Em muốn hưởng con cặc vĩ đại này một cách trọn vẹn bằng da thịt và gân guốc của nó. Anh có thể dốc hết bầu tinh khí của anh vào tử cung em. Thông đút cặc vào lồn Thu Cúc lần này thật dễ vì lồn đã được nong rộng và bỏ bớt bao cao su. Thu Cúc dùng mình khi cặc chui vào hang ẩm ướt. Thông ra sức thông nòng súng, Thu Cúc rên rỉ như mèo cái động đực, nàng hởi đít về phía á sau, khi thông thọc về phía á trước, mông đít nàng và bụng thông va chạm vào nhau nghe bành bạch. 10 phút sau họ thay đổi tư thế, làm tình, Thu Cúc đề nghị, em muốn ở trên anh, em muốn được chủ động. Thông nắm ngửa trên giường, Thu Cúc leo lên bụng thông, quay mặt về phía chàng. Cầm cặc đưa đến miệng lồn, ngồi xuống, Thu Cúc bắt đầu nhổm lên, ngồi xuống thật mạnh, thân mình lắc lư cho cặc xoắn lại trong lồn, đít nàng mài trên háng chàng. Lông lồn và lông dái cọ vào nhau kêu sột soạt, Thu Cúc không ngờ cái lồn bé nhỏ của nàng có thể nuốt chửng được con cặc khổng lồ của chàng. Thu Cúc tì tay vào ngực thông, cho lồn lên, xuống, đẩy tới. Đẩy lui, xoay qua, xoay lại, cặc sọc vào tử cung, siết vào điểm G, chẳng mấy chốc nàng đã nhận được tột đỉnh khoái lạc lần thứ 3, chân tay bùn rùn phải nằm gục xuống ngực thông mà thở. Thông ôm Thu Cúc, lăn một vòng đổi vị trí, chàng trên, nàng dưới, đến lượt thông ra sức, thọc cặc vào, rút ra liên tục cho đến khi phóng hết bầu tinh khí vào lồn Cúc, chàng rút cặc ra. Nằm xuống lồn cạnh nàng, Thu Cúc hổn hển nói, đây là lần thứ nhất em được một người đàn ông không phải là chồng xoa bóp toàn thân một cách tuyệt vời. Cảm ơn anh. Thông nhìn Thu Cúc với vẻ luyến tiếc nói, em có nghĩ rằng Hoàn đang đi tìm em, không thấy em ở ngoài hồ, chắc anh ấy lo lắng lắm. Cúc trả lời, ồ, em không nghĩ vậy, vì lúc này anh ấy đang say mê theo dõi trận đấu, không nghĩ đến em đâu. Nếu em không mặc quần áo như lúc này đến gặp Hoàn thì chắc chắn anh ấy sẽ tắt tivi, bỏ trận đấu mà theo em đi bất cứ nơi nào. Anh đã thỏa mãn cơn động đực trên người em, bây giờ muốn đuổi em đi hả? Không, không, anh không có ý vậy. Anh còn mong được gần em suốt đêm nay và nhiều lần khác nữa. Em biết giờ này, chồng em còn đang say mê theo dõi các cầu thủ tranh tài trên sân cỏ. Anh ấy chưa đi tìm em đâu. Chúng ta hãy lợi dụng cơ hội này thêm một lần nữa. Vừa dứt lời, Thu Cúc lại làm cho cặc thông cứng trở lại. Thông hỏi, em còn thích kiểu chó, kiểu chơi của súc vật không? Còn, em còn thích. Hậu môn của Cúc rồi từ từ ấn cặc vào lỗ đít Cúc thông phá trinh hậu môn. Thu Cúc lúc đầu hơi khó một chút nhưng nhờ có dầu bôi trơn nên chỉ vài phút sau cặc cũng vào lút cán. Thu Cúc rên rỉ, rú lên trong sự đau đớn pha trộn thích thú. Thông thọc cặc vào hậu môn Cúc một cách cuồng loạn rồi phóng tinh khí vào đít nàng. Hai người mệt lả ôm nhau nằm nghỉ trên giường. Thu Cúc đi vào phòng tắm, nghe tiếng nước ào ào trong buồng tắm, Hoàn mở tủ áo thoát ra ngoài, không quên cảm ơn Thông. Nửa giờ sau vẫn không thấy Thu Cúc trở về phòng. Hoàn gọi điện thoại hỏi Thông thì chàng cho biết nàng đã về cách đây 15 phút. Thông nói Thu Cúc yêu anh lắm, trước khi ra về nàng tỏ vẻ rất hối hận. Anh hãy lựa lời khuyên giải nàng. Hoàn hứa, cảm ơn anh, tôi phải đi tìm nàng, gặp lại anh sau. Thu Cúc cảm thấy hối hận, đi ra bờ hồ ngồi đợi chồng trong lòng áy náy, hoang mang. Nàng chưa bao giờ làm tình với người khác ngoài chồng, hôm nay nàng đã ngoại tình với người bạn của chồng, nàng đã mắc vào một tội vô cùng to lớn, nàng đã phụ bạc chồng. Thu Cúc ăn năn. hối hận tự kết tội lăng loàn, dâm ô, phản bội, nàng nghĩ cần phải thú tội với chồng và cầu xin sự tha thứ, nếu chồng không tha thứ thì chàng muốn xử tội như thế nào nàng cũng cam chịu. Hoàn đoán, Thu Cúc trở lại hồ bơi đợi chàng nên vội chạy ra đón vợ, trông thấy chồng, Thu Cúc chạy lại, ôm lấy chàng khóc nức nở. Hoàn hỏi, tại sao em khóc, việc gì không may đã xảy ra với em? Em mắc vào một tội tày đình, khó tha thứ, đừng khóc nữa, ngồi xuống, nói cho anh nghe việc gì làm em buồn. Thu Cúc nhìn chồng với con mắt đỏ ngầu nói, em đã phản bội anh. Em đã ngoại tình với Thông, bạn anh. Hoàn ôm Thu Cúc vào lòng, lấy khăn lau nước mắt cho vợ và nói, nín đi em không phải ân hận về việc vừa qua, anh cũng đã có lỗi với em. Anh đã làm tình với Trâm tối hôm qua và ngủ với Hạ Lan sáng hôm nay, anh đã không chung thủy với em trước, anh cảm thấy có lỗi với em, nên anh muốn em cũng được hưởng những khoái cảm với các bạn anh. Trực tiếp nói với em, anh nghĩ em sẽ phản đối nên mới nhờ Thông giúp anh đưa em vào cõi thiên thai hưởng lạc thú. Ô trời ơi, thế là Thông dụ dỗ em, xoa bóp cho em, làm tình với em là do anh xếp đặt. Cảm ơn anh, em thật sự sung sướng có được người chồng vĩ đại bao dung, em yêu anh và mãi mãi yêu anh. Hoàn hôn lên môi Thu Cúc rồi nói, anh yêu em, không muốn mất em, những việc vừa xảy ra anh thấy chẳng có gì sai trái đối với chúng ta, em nghĩ thế nào, chúng ta có nên tiếp tục sống theo lối sống mới này hay trở lại nếp sống cũ? Lần đầu được Thông đưa vào mê hồn trận, Thu Cúc cảm thấy vô cùng hứng khởi, nàng hỏi lại, anh có ý định trao đổi vợ chồng với các bạn hả? Anh có thể nhìn người khác đụ vợ anh khi anh cũng có mặt ở đó mà không ghen hả? Không, hôm nay anh đã nhìn thấy em sung sướng trong vòng tay của Thông, anh đã thấy chúng em. Anh ở đâu mà thấy, anh đứng trong tủ áo, cách chỗ em và Thông không quá một thước. Thu Cúc nhìn thẳng vào mắt chồng nói, em thấy chúng ta tiếp tục sống theo nếp sống mới để khỏi lạc hậu với bạn bè, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Anh phải cho em xem anh làm tình với người đàn bà khác được lắm, không phải chỉ một mình em mà còn nhiều người khác nữa. Anh đã đụ Trâm và Hạ Lan trước mặt nhiều người, có khi cả chồng họ nữa. Thu Cúc sung sướng ôm chồng, hai người vui vẻ dắt nhau về phòng, làm tình với nhau hết hiệp này qua hiệp khác. Mãi đến 3 giờ sáng mới ngủ. Sáng hôm sau, lúc 9 giờ Thu Cúc thức giấc thấy Hoàn từ phòng tắm đi ra nói, hôm nay anh có hẹn đi chơi golf với người bạn, em ở nhà chơi với Trâm và Hạ Lan. Thu Cúc nói, hôm nay em ở nhà ngủ tiếp chờ anh về. Không, em không nên ở trong nhà, anh đã gọi Trâm, Lan đến rủ em đi chơi, em nên đi với họ. Anh hy vọng mối liên hệ giữa em và họ sẽ thêm thắm thiết và hiểu nhau nhiều hơn. Nghĩ lại việc Trâm và Hạ Lan, cả hai đã ngủ với chồng mình và Thông, Thu Cúc cảm thấy vui. Nàng tưởng hai người chưa biết sự liên hệ giữa nàng và Thông nên định bắt thóp trêu ghẹo họ đã ngủ với Hoàn. Sau khi Hoàn tạm biệt vợ đi đánh gôn, Thu Cúc đi ra hồ gặp Trâm và Hạ Lan chờ ở đó. Nàng không mong đợi mà gặp cả Mạnh cũng có mặt ở bờ hồ. Họ chào nhau, tay bắt, mặt mừng, nằm duỗi dài trên ghế nói chuyện và phơi nắng. Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng chưa ai đụng chạm đến chuyện tình dục. Bỗng Mạnh lên tiếng, có ai cần nước uống không? Ba người đàn bà cùng cười, đồng thanh trả lời, có. Lúc Mạnh đi lấy nước, Thu Cúc thấy Hạ Lan nhìn nàng cười liền hỏi, tại sao cười tôi? Tôi có cái gì không ổn? Tất nhiên không có gì, tôi chỉ muốn biết đêm qua Cúc có vui không? Hạ Lan vừa nói vừa liếc nhìn Trâm và nói tiếp, Lan thấy anh Thông đưa Cúc vào phòng anh ấy tối qua, Cúc có vui không? Thu Cúc biết Trâm và Lan đã ngủ với chồng nàng rồi nhưng cũng đỏ mặt. Bối rối vì đây là lần đầu tiên đi ăn vụng chồng. Trâm thấy Cúc tỏ vẻ ngượng nghịu liền nói, không có gì sai trái đâu, đừng ngại, bọn mình cũng đã làm tình với Thông và cả Hoàn nữa đấy. Chúng mình thỉnh thoảng chia sẻ niềm vui với nhau, chẳng có gì không đúng. Sau cuộc vui chung, chúng ta lại trở về với chồng, không ai mất mát, thiệt thòi gì cả. Sau khi nghe Trâm nói, Thu Cúc hỏi, anh Thông tốt lắm phải không? Đúng lắm, Hạ Lan đáp lại, rồi cả ba người cùng cười. Mạnh đưa cho mỗi người một ly nước rồi nói, các em uống cạn ly nước này rồi xuống tắm nhé. Mạnh nhảy xuống nước trước, Hạ Lan nhảy theo sau, rồi đến Trâm, sau cùng là Thu Cúc. Hạ Lan đến sát lồn cạnh chồng, đưa tay nắm cặp Trâm lội ra sau cọ, cặp vú vào lưng Mạnh. Tay đưa ra phía trước xoa ngực chàng, Thu Cúc nhìn hai người đàn bà đùa giỡn với Mạnh một cách khêu gợi. Lại đây, Hạ Lan nói, còn chỗ cho Cúc nè. Khi Thu Cúc lại gần, Hạ Lan tránh sang một lồn. Mạnh nắm tay kéo Thu Cúc vào lòng, tay xoa lưng, miệng hôn môi. Thu Cúc cảm thấy cặc Mạnh chọc vào đùi nàng. Mạnh cười, có phải em đến hiệp lực với Trâm Lan tấn công anh hả? Thu Cúc dùng mình. Sởn gai ốc khi bàn tay Mạnh xoa mông, ép cặc vào háng nàng. Mạnh khen, em đẹp lắm, Hoàn là người may mắn có một nàng tiên tuyệt vời. Hôm nay anh phải khám phá mật thất của nàng tiên. Mạnh quay lại nói với Trâm Lan, có lẽ chúng ta về phòng tiếp tục cuộc vui thì tốt hơn. Trên đường về phòng ngủ, Thu Cúc thầm nghĩ Mạnh và các bạn chắc chắn sẽ đưa nàng vào cuộc làm tình tập thể lát nữa đây. Không biết đời mình sẽ ra sao, cuộc sống mới đã bắt đầu chăng? Nhìn các bạn với con mắt mới. Mạnh rất khỏe, với màu da rám nắng, các bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, gợn sóng khi chàng bước đi. Trâm và Lan gần như đối nghịch nhau, cặp vú Hạ Lan to hơn. Trâm và Thu Cúc căng thẳng trong bộ áo tắm cỡ 38D, thân hình Trâm nhỏ hơn Thu Cúc nhưng rất cân đối. Thu Cúc tự hào về sắc đẹp lôi cuốn nhưng đem so sánh với Trâm Lan chưa chắc đã hơn. Vào trong phòng, Hạ Lan nằm cặc Mạnh hỏi, anh đã sẵn sàng chưa, đủ sức phục vụ ba người không? Mạnh đáp, anh đã sẵn sàng phục vụ hết mọi người. Chàng đưa tay cởi quần áo vợ, thả rơi một đống dưới chân nàng, bàn tay chàng xoa lồn. Hạ Lan rên rỉ nắm lấy tay chồng. Thu Cúc say mê nhìn Mạnh và Hạ Lan, quên luôn sự có mặt của Trâm cho đến khi nghe nàng thì thầm lồn tai, nhìn họ đã quá. Đêm qua mình đã được anh ấy cho một trận mê tươi. Vừa dứt câu nói, Trâm nhào đến ôm Mạnh hôn. Dự phần chia sẻ với Hạ Lan, tay Mạnh di chuyển từ Hạ Lan sang Trâm cởi đồ cho nàng. Hạ Lan nắm đầu vú Trâm nắn bóp, hai người dẫn Mạnh đến chiếc giường rộng khổ, đặt chàng nằm xuống, cặc chàng cứng nhắc vươn cổ, nhìn lên trần nhà. Trâm trèo lên giường, quỳ giữa hai chân Mạnh, bàn tay nàng nắn hai trái tinh hoàn, miệng ngậm cặc, đầu Trâm nhấc lên, hụp xuống, môi bám sát thân cặc vút cho đầu cặc chật ra, lưỡi liếm miệng rùa. Mạnh rên rỉ, Trâm nói, hôm nay em trả nợ anh. Đêm qua anh liếm lồn em sướng lắm. Hạ Lan trèo lên phi á đầu giường, dặn hai chân sang hai lồn đầu Mạnh, ngồi xuống, nói, đêm qua anh liếm lồn Trâm như thế nào? Hôm nay anh làm lại giống như thế. Nghe những lời nói dâm dật, khêu gợi của hai bạn và những tiếng rên rỉ của ba người, lửa dục trong người Thu Cúc bùng lên, nàng đưa ta vào trong quần sờ lồn. Ngón tay mơn trớn hột le, rồi thọc vào trong âm đạo, bàn tay Hạ Lan tự xoa bóp vú, thân hình quằn quại bởi chiếc lưỡi thần sầu của chồng, lưng cong xuống, hổn hển Lan nói, ô, em ra a, trời ơi, i, s, u, n, g, q, u, a, Hạ Lan rời khỏi giường, Trâm tiếp tục bú cặc Mạnh, chàng quằn quại trước sự tấn công dữ dội của Trâm, sắp xuất tinh. Không muốn cho Mạnh xuất tinh sớm, nàng ngưng bú, cấu vào đùi chàng một cái thật đau. Đang say sưa theo dõi cuộc chiến giữa Mạnh và Trâm, Thu Cúc giật mình bởi có người vỗ vai. Bàn tay Hạ Lan xoa lên vai Trần, xoa lên cổ Thu Cúc và hỏi, họ sướng lắm phải không? Mình thích nhìn chồng làm tình với người đàn bà khác. Hạ Lan từ từ lột bỏ hết mọi thứ trên người Thu Cúc, rồi nắm lấy đầu vú nàng ve viên, xoa bóp, lửa dục bốc cháy bừng bừng làm cho Thu Cúc quên chồng, không chống lại được sự cám dỗ, đòi hỏi của dục vọng, mạnh nhất đầu châm ra khỏi cặc. Kéo nàng nằm lên trên bụng, một thân hình mảnh khảnh nằm trên bụng một người đàn ông to lớn với con cặc vĩ đại vươn thẳng lên không trung, môi mạnh, đã tìm thấy môi châm. Thu Cúc thấy họ trao cho nhau nụ hôn mê ly, lồn châm bắt đầu cọ miết trên háng, trên cặc mạnh, Hạ Lan thủ thì lồn tai Thu Cúc châm không để cho chàng trốn thoát đâu. Đầu vú Thu Cúc cứng như hạt bắp trong bàn tay Hạ Lan. Thu Cúc nghe thấy tiếng rên của châm khi mạnh lật nàng nằm ngửa trên giường, miệng chàng lướt trên đùi, vào háng, vào lồn châm, nàng quằn quại, rên rỉ không ngớt, miệng chân tay co giật bởi cái lưỡi điêu luyện của mạnh. Thu Cúc không ngờ cũng cảm thấy thích thú do bàn tay của người đồng phái xoa bóp. Nàng thèm muốn khi nhìn thấy mạnh nhất chân châm gác lên vai, miệng bú lồn, lưỡi liên tục đánh nhẹ vào hột le, châm rên rỉ, làm nhảm những câu tục tĩu, người run rẩy, nảy lên nảy xuống, tay nắm chặt, vào khăn trải giường, Thu Cúc thèm muốn được thay thế châm, Hạ Lan dẫn Thu Cúc đến giường, đặt nàng nằm xuống cạnh mạnh, rồi quay sang bú vú châm, mạnh hạ chân châm xuống giường. Nàng nằm dài ra, duỗi thẳng chân tay trong tư thế khiêu dâm, mạnh cầm con cặc cả lên mép lồn châm rồi ấn vào, châm hất lồn lên, mạnh ấn cặc vào, thấy Thu Cúc nằm lồn cạnh, chàng nói, xong châm sẽ đến lượt em, anh không quên em đâu, châm rú lên, ô, a, 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 em, i, r, a, 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 anh ơi, i, ôi, s, ư, ơ, n, g, quy, u, á, em đủ rồi. Anh cần dành sức để đưa Thu Cúc vào cõi địa đàng, mạnh rút con cặc vẫn còn cứng nhắc ra khỏi lồn châm, tay chàng vỗ lên mu lồn Thu Cúc, ngón tay chàng chảy mớ lông lồn, rẽ chúng ra, lượn qua, lượn lại trên miệng lồn, rồi đi sâu vào âm đạo, một ngón, rồi hai ngón, sau cùng là ba ngón tay, thay cặc chui vào âm đạo, nong lồn rộng ra, mở đường cho con cặc vĩ đại vào ngự trị. Hạ Lan đến lồn cạnh Thu Cúc cúi xuống, ngợp đầu vú nhoay nhoay trong khi ba ngón tay của mạnh đã tỏ đường đi lối về, ra vào nhịp nhàng, khoan thai, mạnh rút tay ra, cặc thế chỗ đâm vào, mất hút trong cung cấm, cặc lên, xuống, ra, vào nhanh dần, cặp môi gợi cảm của Hạ Lan ngậm. Đầu vú Thu Cúc kéo căng ra, lưỡi già chung quanh quầng vú làm cho Thu Cúc sướng điên lên. Mạnh giọng cặc vào lồn Thu Cúc nghe bôm bốp, trước chậm, sau nhanh hơn, mạnh hơn cho đến khi chàng không còn kiểm soát được bản thân, đành phải chút bỏ bầu nhiệt huyết. Cùng lúc đó, Thu Cúc ưỡn lồn lên, tay ghì chặt mông mạnh, móng tay ấn sâu vào da, dâm thủy trào ra lênh láng, kết thúc cuộc làm tình của ba nữ, một nam, trên chuyến bay đến với chồng. Thanh Trúc ngồi cạnh một thanh niên đẹp trai, cao ráo, khỏe mạnh, hai người làm quen, nói chuyện với nhau, bắt đầu từ thăm hỏi xã giao rồi dần dần trở nên thân mật như hai người bạn. Chàng tên Khánh đã có vợ con, Khánh đưa cho Thanh Trúc xem ảnh vợ con chàng và cho biết chàng rất yêu họ. Thanh Trúc liếc nhìn bộ ngực nở nang, cặp mắt đa tình của người bạn mới, cảm thấy hứng tình vì đã xa chồng 3 ngày rồi, nhớ lại những giây phút nhiệt cuồng trong lúc ái ân với chồng, Thanh Trúc mong gặp chồng sớm để khỏi phải nghĩ đến người bạn ngồi lồn cạnh. Liếc mắt sang lồn cạnh, Thanh Trúc cảm thấy vui khi nhận thấy mắt Khánh đang chăm chú nhìn vào cặp đùi của nàng, bỗng loa phóng thanh phát ra tiếng nói từ phòng phi công, thưa quý bà, quý ông. Chúng tôi rất buồn, báo tin để quý vị biết chúng tôi bắt buộc phải đáp xuống Orlando vì máy bay có vấn đề, cần kiểm tra lại vì hiện chưa có máy bay nào khác để quý vị tiếp tục cuộc hành trình. chúng tôi xin quý vị nghỉ tạm tại khách sạn đêm nay, sáng mai sẽ có máy bay khác đến đưa quý vị đến nơi an toàn, chúng tôi rất buồn đã làm quý vị phiền lòng, xin quý vị thông cảm. Cảm ơn quý vị, xen lẫn trong những tiếng rì rầm, bàn tán của mọi người, Thanh Trúc nghe thấy Khánh gọi, Thanh Trúc, nàng quay lại hỏi, gì đó, anh Khánh, tôi muốn mời Thanh Trúc dùng cơm tối với tôi, hy vọng Trúc không từ chối, xin vâng, trên chuyến xe bus của hãng hàng không chở hành khách về khách sạn, Khánh và Thanh Trúc im lặng. Ngồi bên nhau suốt quãng đường, Thanh Trúc không hiểu Khánh đang nghĩ gì, đã nhiều lần nàng thấy chàng chăm chú đến đôi chân, đến ngực nàng, nhưng chàng vẫn im lặng. Có thể Khánh đang tìm cách đưa nàng lên giường chăng? Nghĩ tới đó Thanh Trúc hồi hộp, đầu vú nở lớn, cứng dần, và lồn rỉ nước, xe bus đã tới khách sạn, Thanh Trúc và Khánh chia tay. Ai về phòng người ấy, họ hẹn nhau, một giờ sau gặp lại để đi ăn tối, vào trong phòng, đóng cửa lại, Thanh Trúc cởi áo, cởi váy, cởi luôn nịt ngực và quần lót, tự ngắm mình trước chiếc gương lớn ở cánh cửa tủ áo, Thanh Trúc tự mãn với tấm thân kiều diễm, cặp vú nảy nở, đôi chân dài thon gọn, nàng có một làn da mịn màng, trắng nõn, không một vết sẹo. Vết nắm, Thanh Trúc tự hỏi không biết Khánh có để ý đến mình không, và tự trả lời, chắc chắn chàng phải thích mình vì chàng đã nhiều lần nhìn trộm những bộ phận khêu gợi trên thân thể mình. Chàng lại còn năn nỉ mời đi ăn cơm tối, mình chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào trông thấy mình mà không muốn chung chăn gối với mình. Thanh Trúc nằm trên giường, hai chân mở rộng. Tay đưa xuống xoa đùi, xoa háng, xoa lồn, ngón tay vuốt ve những sợi lông lồn lăn quăn, đen nhánh, đang mơ tưởng đến bàn tay lạ trên da thịt, thì chuông điện thoại reo. Nhìn đồng hồ nàng mới biết đã ở trong phòng của một tiếng, hello, Trúc đã sẵn sàng chưa, mình sang đón Trúc đi ăn nhé, xin lỗi Khánh, Trúc về phòng vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Xin anh cho Trúc 20 phút tắm rửa và thay quần áo. Vừa mặc xong quần áo thì Khánh đã gõ cửa. Trúc nói, mời vào, cửa không cài then. Khánh bước vào phòng khen, chà, Thanh Trúc đẹp tuyệt vời. Nàng đỏ mặt lý nhí cảm ơn rồi để chàng nắm tay dẫn đi ăn tối. Bữa ăn ngon miệng, có cả sâm penh. Thanh Trúc cảm thấy hơi choáng váng vì men rượu pha trộn với trạng thái sinh lý căng thẳng. Sau bữa ăn, Khánh đưa Trúc đến chiếc bàn ở góc phòng rượu, gọi thêm rượu uống và ngồi nghe nhạc. Một bản nhạc nhẹ bắt đầu, Khánh hỏi, Trúc có muốn nhảy không? Nàng đáp, tất nhiên, có, hai người ra sàn nhảy, Thanh Trúc ngả người trong vòng tay Khánh, ngực nàng ép vào ngực chàng. Hai cặp đùi cọ vào nhau khi di chuyển, tay nàng quàng lên cổ chàng, tay chàng ôm eo nàng, ngón tay thăm dò mông nàng, bốn mắt nhìn nhau, nàng nghiêng đầu, chàng cúi xuống, hai cặp môi gặp nhau. Nàng rùng mình, rên rỉ, hé môi đón nhận lưỡi chàng đi vào miệng, ngừng hôn, Thanh Trúc hỏi, phòng em hay phòng anh, Khánh trả lời. Phòng anh, hai người nắm tay nhau tung tăng đi về phòng như hai trẻ nít khi cửa thang máy vừa đóng kín, chỉ còn hai người trong đó, họ ôm nhau hôn, tay chàng sờ lồn nàng, tay nàng cầm cặp chàng, ghé tai hỏi, anh có muốn nhét cái này vào lồn em không? Không trả lời, Khánh ấn lưng Thanh Trúc dựa vào vách thang máy, ép cặp vào lồn qua lớp vải quần. Tiếng chuông báo hiệu thang máy dừng ở tầng lầu chàng và nàng đang cư ngụ. Trong lúc chờ Khánh lấy chìa khóa mở cửa, Thanh Trúc đứng sau lưng chàng, vòng tay ra phi á trước nắm cặc. Khánh mở cửa xong quay lại bế nàng đi vào phòng, lấy chân đóng cửa. Khi Khánh hạ nàng xuống, Thanh Trúc hối hả cởi áo, tháo cà vạt, lột bỏ quần dài, quần lót của chàng, đứng trước mặt nàng. Bây giờ là một thanh niên cao lớn, khỏe mạnh, cặc lớn và dài không thua cặc thông, tay Trúc xoa nắn từ đầu cặc tới túi đựng dịch hoàn, đẩy chàng nằm xuống giường, đến lượt nàng thoát y. Ngón tay nàng tự mở từng cúc áo, một cúc, hai cúc, rồi dần dần các cúc tiếp theo rời khuy áo, để vạt áo bung ra, kéo áo chật qua vai, Trúc nhún vai, lắc mình cho áo trụt xuống đất, vòng tay ra sau lưng, nàng cởi móc nịt ngực, buông tay cho nó rơi xuống, nằm trên chiếc áo, quay mặt về hướng Khánh, Trúc ưỡn ngực hỏi, anh có thích không, chàng gật đầu, Trúc nhìn Khánh. Nháy mắt từ từ cởi khuy váy cho rớt xuống sàn nhà, tiếp theo quần lót của nàng cũng được tháo ra, để hai tay lên đầu, uốn éo thân mình, nàng hỏi, anh thích vú em hay lồn em, Khánh đáp, anh thích vú em, lồn em và tất cả mọi bộ phận trên người em, trèo lên giường, Trúc xoa ngực chàng, cùng lúc với nụ hôn môi, lưỡi nàng từ môi lướt qua ngực, xuống bụng, tới cây gậy thịt. Khánh rên rỉ khi miệng nàng ngập đầu cặc tay mân mê hột dái, ô ngưng lại em ơi, anh anh ra từng đợt tinh khí vọt vào đầy chiếc miệng xinh xắn của Trúc. Khánh ngồi dậy lật nàng nằm ngửa trên giường, hai tay xoa nắn hai vú cho tới khi hai đầu vú cứng như hai hạt bắp. Thanh Trúc cầm tay Khánh đưa xuống phi á dưới, chàng mỉm cười cho những ngón tay lang thang trên đùi nàng, Trúc dạng hai chân, rên rỉ, mở đường cho ngón tay chàng lần tới miệng lồn, lửa dục bùng cháy trong cơ thể Trúc. Nàng đưa tay xuống tự giải quyết, Khánh ngăn lại, cúi đầu xuống vùng tiếp giáp hai đùi, lưỡi chàng quệt vào háng, quét từ dưới lên trên, dọc theo mép lồn, Thanh Trúc cong người, nâng lồn lên. Tay vít đầu chàng xuống, lưỡi chàng lách qua cánh cổng thành, xoáy sâu vào trong cung cấm, môi chàng ngậm hột lè nhay nhay, tay Thanh Trúc nắm chặt khăn trải giường, đầu lắc lư, thân hình quằn quại, miệng rên rỉ, Khánh ngẩng đầu lên, nằm vào giữa hai chân Thanh Trúc, đưa cặp đến miệng lồn thay thế lưỡi, Thanh Trúc vòng tay ôm lưng chàng, ngực giáp ngực, môi kề môi. Hai chân quẳng lên mông chàng kéo xuống, lồn ưỡn lên, cơ bắp trong lồn co giật như cá dĩa mồi câu, cả hai ôm chặt lấy nhau, đem đến cho nhau những khoái cảm tột đỉnh. Đêm đó họ có hai lần mê ly trong động thiên thai và thêm một lần nữa vào buổi sáng trước khi lên máy bay, thông vào vợ chồng Hoàn đến phi trường đón Thanh Trúc, đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Sau bữa ăn trưa, họ rủ nhau đi tắm biển, vui đùa dưới nước được một lúc, Thanh Trúc kêu mệt muốn lên bãi phơi nắng, bốn người nằm trên cát, phơi nắng mới chừng 10 phút, Thông và Hoàn lại muốn xuống tắm, Thanh Trúc ngồi dậy nói, các anh xuống tắm, nhưng mau trở lại đây, nếu lâu, chúng em sẽ tìm người khác thay thế đấy, một giờ sau. Hoàn và Thông trở lại đã thấy có Mạnh và Khôi đang nằm lồn cạnh cúc, Trúc trông thấy chồng, Trúc nói, thôi các anh đi chơi chỗ khác, chúng tôi đã tuyển được người thay thế các anh rồi. Thông đáp lại, em nên nghĩ rằng các bạn đây là người tăng cường chứ không phải là người thay thế. Thanh Trúc nói, nếu vậy chúng ta hãy về nhà, có thêm Châm, Lan nữa càng vui. Khôi cho biết Trâm và Hạ Lan đi mua sắm rồi, nhưng không sao, họ sẽ về sau, về đến phòng Khôi ôm Thu Cúc hôn, đặt nàng xuống giường, Thu Cúc một tay nắm cặc Khôi, một tay túm tóc chàng kéo xuống trong khi hai cặp môi vẫn dính chặt vào nhau, sau 10 phút vật lộn mò mẫn, Thu Cúc đứng trước mặt Khôi cởi quần áo, một tay nàng xoa lồn, một tay bóp vú. Mông xoay tròn, miệng hỏi, anh có thích em không? Khôi nuốt nóc bọt gật đầu, không nói. Thu Cúc hỏi tiếp, anh đã thấy lồn em ướt chưa? Khôi lại gật đầu. Nàng bĩu môi tiếp tục trêu ghẹo chàng thêm một lúc nữa rồi trèo lên giường, nằm trên bụng Khôi. Thanh Trúc nhảy múa, thoát y, khêu gợi lòng ham muốn của Hoàn. Nàng nhìn vào mắt chàng, tay xoa cặp vú. Nàng kéo đầu vú lồi ra, đưa ngón tay trỏ vào miệng, thấm nước bọt rồi ấn vào miệng lồn, rút ngón tay ra, đưa lên miệng mút, nàng chép miệng làm như nếm vị ngọt của dâm thủy, sau 10 phút gợi dục, Thanh Trúc trèo lên giường, để hai chân sang hai lồn hông, quay mặt nhìn Hoàn, ngồi lên con cặc của Hoàn, Thanh Trúc đưa đẩy mông, uốn éo thân mình, để cặc Hoàn xoắn lại trong lồn. Thông và Mạnh nhìn nhau và bắt đầu cởi quần áo. Thông lại đút cặc vào mồm Thu Cúc. Trong lúc lầu nàng đang ngậm cặc Khôi, miệng Thu Cúc mút cặc Thông vào tận cổ họng. Chàng đề nghị Khôi đổi chỗ. Thông thay thế Khôi nhét cặc vào lồn Thu Cúc. Khôi vần hai khối thịt cho Thông nằm xuống giói. Thu Cúc lên trên, banh đít Thu Cúc. Khôi đút cặc vào hậu môn. Ba ngòi ôm nhau, lăn qua, lăn lại. Lúc Khôi ở trên, Thông ở dưới rồi đổi lại Thông trên, Khôi dưới, Thu Cúc nằm giữa, hai cặc cắm sâu trong người, rút ra, đẩy vào mỗi lúc mỗi nhanh, và mạnh hơn. Mạnh thấy Thông đến với Cúc, chàng đến tham gia với cặp Thanh Trúc và Hoàn, thấy Mạnh tới gần, Thanh Trúc ngồi dậy, xoay mặt về phi á chân Hoàn, ngả lưng nằm ngửa lồn bụng Hoàn. Mạnh thấy Trúc nằm theo tư thế này thì không thể đút cặc vào đít nàng được. Chàng chuyển chỗ định đưa cặc vào miệng Thanh Trúc. Nhưng nàng nói miệng em chưa muốn ăn cặc. Anh hãy cho nó vào lồn em. Lồn em đã có cặc Hoàn rồi. Lồn em có thể nuốt chừng hai cặc một lượt. Anh cứ thử xem. Lạ lùng thay, trông bề ngoài tưởng lồn Trúc bé, thế mà cặc Mạnh vẫn có thể lướt trên thân cặc Hoàn đi vào tận gốc. Hoàn liềm gáy Trúc, Mạnh hôn môi nàng. Đang lúc thiếu đàn bà thì Trâm và Hạ Lan trở về. Trâm nói, Cúc Trúc giỏi thật, lợi dụng lúc bọn này đi vắng dám cướp chồng người ta. Thanh Trúc nói, có ai cướp chồng của các bà đâu. Các bà đi chơi, chồng nứng cặc không biết cất vào đâu. Bọn này cho mượn chỗ, không biết cảm ơn lại còn nhỏ mồm trách móc. Thu Cúc tiếp lời, Trâm ơi y, đừng có thắc mắc. Nếu thích mình cho mượn ông xã đấy, ông xã mình cũng cho hai bà mượn luôn, được chưa? Thanh Trúc nói, bây giờ số người nữ và nam đã cân bằng. Mạnh lại với Trâm, Khôi đến với Hạ Lan, Hoàn tiếp tục đụ Thanh Trúc. Thông vẫn để cặc trong lồn Thu Cúc, giường chỉ đủ chỗ cho hai cặp Thông Cúc và Hoàn Trúc. Mạnh phải dẫn Trâm về phòng chàng, Khôi đưa Hạ Lan về phòng Khôi. Bốn người đổi vợ với nhau chơi cho đến 8 giờ tối mới rủ nhau đi ăn. Ba ngày sau cùng họ không chơi tập thể nữa mà chỉ đổi qua, đổi lại. Anh nào cũng được thưởng thức ba cái lồn, không phải lồn vợ, một cách đồng đều và riêng rẽ tại phòng mình.